Chương 574, nơi truyền thừa qua cuộc đối thoại giữa Tử Lăng và Giác Loạn, Ma Vũ nhận ra một điều, Diệt Thế Ma Quốc không chỉ bị Tôn Ngộ Không tiêu diệt, mà còn bị chính những người trước mặt đây, hơn nữa, họ còn muốn giết hắn và Ma Diếu, hơn nữa họ còn muốn giết hắn và Ma Diếu. Lý trí cuối cùng của Ma Vũ bị phẫn nộ nuốt chửng, lũ ma quỷ các ngươi, nếu đã hủy diệt Diệt Thế Ma Quốc của ta, hôm nay ta sẽ khiến các ngươi trả giá đắt, đừng tưởng rằng Thiên Tôn là vô địch. Ma Vũ gầm lên thấp xuống, thân hình đột nhiên thấp xuống, ẩn nấp dưới đất. Cùng lúc đó, Ma Diếu phía sau hắn bỗng phình to và nổ tung. Tự bạo của Ma Diếu diễn ra bất ngờ, ngay cả Tử Lăng, Thiên Tôn đỉnh phong, cũng không kịp nhận ra. Ma Diếu không tự bạo bằng cách giải phóng linh lực trong cơ thể như những cường giả khác, mà bằng hỏa diễm màu đen. Sau khi tự bạo, vô số hỏa đoạn bay tứ tán, mạnh hơn gấp mấy lần so với hỏa diễm bám vào Chiến Vân Nghĩa và thương thắng trước đó. Mọi người đều kinh hãi trước chiêu thức này của Ma Diếu, một gã cửu văn chí tôn lại có thể tự bạo trước hai gã thiên tôn đỉnh phong. Ma Diếu quả thật có thủ đoạn kinh người. Đúng vậy, hai gã thiên tôn đỉnh phong, Tử Lăng và nữ Ô Ai. Tuy nhiên, Ma Diếu tuy thành công tự bạo, nhưng hiệu quả lại không như mong muốn, bởi vì có nữ Ô Ai và Tử Lăng ở đây và Ca Mộng Lan với thuộc tính khắc chế hỏa diễm của ma trộn. Do đó sau khi vụ nổ tan đi, không ai bị thương, thậm chí không có vết sức nào. Chỉ là cấp bậc cửu văn chí tôn, cũng vọng tưởng làm bị thương chúng ta, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Tuy nhiên, tên này cũng coi như là một hán tử. Xích Long lên tiếng, tính cách của hắn và Diễm Thần không khác nhau nhiều, đều thuộc loại nhiệt huyết dứt khoát. Nếu Ma Diếu này thấp giọng cầu xin tha thứ, hắn nhất định sẽ vô cùng khinh thường. Nhưng vừa dứt lời, sắc mặt Xích Long đột nhiên biến đổi, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Những người còn lại cũng đồng thời ngẩng đầu, giữa không trung, không có người, mà là một hư ảnh khổng lồ, đường kính chừng vạn thước, được tạo thành từ máu tươi và oan khí. Các ngươi thật sự cho rằng, Ma Diếu là vì muốn đả thương các ngươi sao? Ha ha, các ngươi sai rồi, hắn chỉ là tranh thủ cho ta một chút thời gian mà thôi, cho dù trong các ngươi có cường giả thiên tôn, vậy thì như thế nào, hãy nhìn xem. Diệt Thế Cửu Đầu Xa Ngưng tụ toàn bộ huyết dịch, cùng linh hồn của trăm vạn người Diệt Thế Ma Quốc đã chết. Đến cùng mạnh bao nhiêu trong bóng tối của Diệt Thê Ma Quốc, 100 vạn linh hồn đã không lựa chọn bước qua cánh cổng của hoàng tuyền thế giới, mà là quay về nơi họ đã từng sống. Điều này không phải do họ có khả năng chống lại quy tắc của vũ trụ, mà là do Tê Chiếu đã sớm dự liệu và bố trí tỏa hồn đại trận để ngăn chặn sức mạnh của họ không vô tình gia tăng cho hoàng tuyền thế giới. Các thần quốc khác cũng áp dụng chiến thuật tương tự, đều vì mục đích không muốn tăng cường cho hoàng tuyền thế giới một cách không kiểm soát. Chỉ cần chờ đợi 3 ngày nữa, hiệu lực của tỏa hồn đại trận sẽ tan biến, và linh hồn sẽ có quyền lựa chọn giữa việc tiếp tục hành trình tới hoàng tuyền thế giới hoặc trở thành quỷ tu. Mặc dù mỗi thế lực lớn đều có những biện pháp riêng, nhưng dân số của hoàng tuyền thế giới vẫn áp đảo so với các thần quốc khác. Sức mạnh tầng lớp trung hạ của hoàng tuyền thế giới không chỉ đông đảo mà còn mạnh mẽ, xứng đáng với danh hiệu thần quốc hàng đầu. Vào lúc này, Ma Vũ đã sử dụng chính bản thân mình để thu hút và dẫn dắt linh hồn của tất cả vương giả trong Diệt Thế Ma Quốc, thông qua cửu đầu Diệt Thế Quyết để tạo ra Diệt Thế Cửu Đầu Xa hiện tại. Dù không có hình thế thực sự, nhưng sức mạnh của huyết dịch và oán niệm từ trăm vạn người vẫn là một lực lượng khổng lồ. Ngay cả Tử Lăng, thủ lĩnh của Xích Quân, cũng không khỏi kinh ngạc trước sức mạnh này. Họ có thể tàn sát trăm vạn người trong 2 ngày. Nhưng khi tất cả những linh hồn này hợp nhất, sức mạnh phát tiết ra là điều không thể xem thường. Sau cơn kinh hãi, Tử Lăng không còn nhiều cảm xúc. Hắn nhìn Xích Long và chỉ vào Diệt Thế Cửu Đầu Xà đang chuẩn bị lao xuống từ không trung và nói, đây là nhiệm vụ của ngươi, chắc chắn sẽ giúp ích cho ngươi. Xích Long lập tức trở nên hưng phấn, cơ thể nhẹ nhàng cử động, từ từ ngồi xổm xuống, sau đó bùng nổ sức mạnh, lao vút lên như mũi tên trời cung. Chiến Long ngâm vang dội từ miệng Xích Long, và hắn biến thành bản thể của mình, một loài rồng 7 đầu chuyên săn rắn. Sau đó Diệt Thế Cửu Đầu Xà với khí thế hùng hậu đã bị Xích Long tiêu diệt sạch sẽ. Khi Xích Long quay trở lại, không còn dấu vết nào của Cửu Đầu Xà trong không trung. Mặc dù đã chứng kiến cảnh tàn sát Giác Loạn, nhưng mọi người vẫn bị kinh ngạc bởi màn trình diễn của Xích Long. Đúng lúc này, Đỗ Thiên Dương bất ngờ xuất hiện từ không gian chữ vật, đặt một cánh cửa gỗ cao lớn trên mặt đất trống. Cánh cửa mở ra nhanh chóng, và từ đó Nguyệt Hoàng Tuyền bước ra, như thấy hắn đã đến muộn, các ngươi hành động thật nhanh. Hắn nói, Tử Lăng, thủ lĩnh của Xích Quân, cười và đáp, lần này ngươi đến muộn thật đấy, nhìn theo thỏa thuận. ngươi vẫn có quyền nhận 1/4 tài nguyên ở đây. Hừ, tốc độ của ta đã là nhanh nhất rồi. Sức quân các ngươi quả nhiên cường đại, truyền thừa chi địa. Có tìm được hay không? Nguyệt Hoàng tuyền thở dài, rồi lại hỏi, đúng rồi, tại sao lại là 1/4, chẳng phải là 1/3 sao? Sáng thế thần quốc 1/1, sức quân các ngươi 1/1, hoàng tuyền thế giới ta 1/1. Chẳng lẽ, không sai, vốn dĩ là chia làm 3/3, nhưng giờ đây lại xuất hiện thêm một thế lực thứ tư. Hơn nữa, người đứng đầu thế lực này, ngươi cũng rất quen thuộc. Sáng thế thần quốc, hoàng tuyền thế giới và sức quân vốn có liên hệ mật thiết từ lâu. Sau khi Tề Chiếu chết, bọn họ bắt đầu thực hiện kế hoạch tiêu diệt Diệt Thế Ma Quốc. Sau vô số biến cố, Diệt Thế Ma Quốc giờ đây chỉ còn trên danh nghĩa. Tuy nhiên, nơi truyền thừa mà bọn họ tìm kiếm vẫn bạc vô âm tín. Trước đây, tại trận chiến thượng cổ, Diệt Thế Ma Quốc vốn không được gọi là như vậy. Tên gọi ban đầu của họ là Diệt Thế Nhất Tộc, chỉ là một chủng tộc tôn thờ hủy diệt, từng là tín đồ trung thành của Minh Tôn. Tuy nhiên, không rõ lý do gì, sau trận chiến thượng cổ, họ bỗng dưng từ bỏ tín ngưỡng Minh Tôn và đầu quân cho người mở ra hắc ám chiến tranh. Trong trận chiến đó, Diệt Thế Nhất Tộc đã đóng góp vai trò quan trọng, với nhiều siêu cấp cường giả hy sinh anh dũng. Nhờ vậy, sau chiến tranh, bộ tộc này được chấp pháp giả tôn sùng đã diệt thế ma quốc và hưởng thụ nhiều quyền lợi to lớn. Tuy nhiên, sau khi trở thành diệt thế ma quốc, nội bộ bộ tộc đã xảy ra nhiều biến đổi, không chỉ liên quan đến vấn đề tín ngưỡng của tộc nhân mà còn là vấn đề phát triển trong tương lai. Đặc biệt, sau khi diệt thế ma quốc trở thành nơi phi thăng tiếp theo, những người phi thăng đến đây đều là những kẻ tôn thờ hủy diệt. Dần dần, người diệt thế ma quốc đã lãng quên nghi tín ngưỡng minh tôn của tổ tiên và bắt đầu tôn thờ diệt thế cửu đầu xạ, biến nó thành đồ đằng thần thú của mình. Sáng thế thần quốc, hậu duệ của khai tịch giả, tuy không cùng huyết mạch, nhưng lại kế thừa ý chí của vị tiền bối vĩ đại. Trong trận chiến thượng cổ, họ cũng đóng vai trò quan trọng. Sau khi sáng thế thần quốc thành lập, giới chủ Tiêu Hỏa phát hiện ra bí mật động trời ẩn giấu trong diệt thế ma quốc, nơi đây cất giữ một phần truyền thừa hoàn chỉnh mà Minh Tôn lưu lại trước khi đại chiến. Tề Chiếu sau khi trở thành giới chủ đã âm thầm kế thừa một phần truyền thừa này, nhưng do thực lực hạn chế và e ngại việc bại lộ, hắn chỉ có thể tiếp thu được 1% nhỏ bé. Để có được thông tin này, vô số người đã phải hy sinh tính mạng. Tiêu Hỏa dù cố gắng đến đâu cũng không thể thu thập thêm bất kỳ manh mối nào. Sáng thế thần quốc với sứ mệnh kế thừa ý chí của khai tịch giả đã dần biến mục đích tồn tại thành giám sát và âm thầm khống chế diệt thế ma quốc. Mọi chuyện đều không lọt vào mắt họ, ngoại trừ diệt thế ma quốc, hay chính xác hơn là một phần truyền thừa của Minh Tôn. Tuy nhiên, do sự hiện diện của chấp pháp giả và thông tin về nơi cất giữ truyền thừa còn hạn chế, họ không thể thực hiện các biện pháp mạnh. Nhưng hôm nay, mượn sức mạnh của Tôn Ngộ Không và Sích Quân, cùng với cơ hội tuần thiên giới thí luyện và chấp pháp giả đi đến chiến trường phủ ngoại, họ đã ra tay tiêu diệt diệt thế ma quốc.